bí sâu xa mà những người tu thường xuống tóc. Nó khác với những người chưa có muốn tu nên còn để tóc.
Bởi vì người tu họ muốn trở về với chân tâm họ. Họ muốn lấy cái ngoại cảnh trang hoàng để nói tôi là tu. Cho nên họ xuống tóc lên chi? Tiết kiệm tiền hớt tóc. Không có làm ra tiền mà. Thì đẩy mấy sáng đẩy trọc lóc thôi. Còn cái ông kia là phải đi điện thoại rồi có thì giờ tới hớt tóc tốn mấy chục đồng. Thành ra cái chuyện phiền phức của đời người ta không muốn. Người ta dứt khoát với đời để trở về với tâm đạo. Thì người ta xuống tóc. Cũng như đàn bà bây giờ người ta xuống tóc như vậy. Người ta xuống tóc người ta muốn sạch sẽ. Cái đầu tôi không có gào, tôi khỏe mạnh, trong giấc ngủ tôi được thanh nhẹ, giấc thiền tôi được thanh nhẹ. Nhưng mà sáng họ đi làm họ cũng trùm cái đầu họ đi làm được, có đầu giả rồi. Mà nhớ nhà giàu ở Hồng Kông bây giờ người ta cạo trọc đầu, người ta bận bộ đồ này, phải cái bộ đầu kia. Dậy tóc vậy đó, là nhà giàu á, cái mốt nào nó ăn theo cái mốt đó. Chuyện thường, chuyện đó không phải là chứng minh cho chuyện tu. Tu là cái tâm, hành động, cái tâm. Mà muốn thấy cái người tu thật hay là không, nhìn con mắt, sáng không? Và âm thanh của họ nói ra quân bình không? Cỡ mở không? Có làm cho tâm đối phương nặng không? Có làm cho đối phương bực bội không? Hãy trả đối phương trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của họ. Cái đó mới tìm được chân giả ở chỗ đó. Người có thực hành là khác. Người ôm lý thuyết của người khác mà nói một chập và bà con buồn ngủ hết. Thấy không? Ôm lý thuyết của người khác nói buồn ngủ. Còn thực hành nó khác. Khi mà cái âm thanh của chị nói ra là do đâu mà chỉ có âm thanh? Do sự gián tiếp của vạn linh kết hợp. Là ăn uống này kia kia nó có cơ tả. Và do nguyên khí của vũ trụ kết tập. Nó mới đem ra một cái sự sáng suốt. Chuyển động một âm thanh ra. Nói một cái lý nào đúng theo cái lý đó. Âm thanh cũng mượn của trời. Mượn của trời chứ không phải mình có đâu. Đừng có tự thị và nói tôi tao muốn chữ ai tôi chữ. Mượn của trời mà chữ tầm bậy là trời phạt. Nói ác trời phạt. Nóng giận khi dễ người khác thì bữa sau mình bị nạn. Mình hiểu âm thanh cũng mượn của trời, xác thân cũng mượn của trời. Mà đang điêu luyện tâm linh nhồi quả. Cuộc sống này là cuộc nhồi quả chứ không ai yên hết. Có nhà thiệt to cũng không có yên đâu. Cho nên người ta thích tu, ta nghe cái nguyên lý của Phật giáo, Phật học đồ này kia họ thích. Bởi vì ta giảng về cái luật quân bình. Thì bây giờ mình muốn có cái đó mình làm thế nào? Mình phải hành chứ. Hành thì mình phải truy tầm chân lý. Mình phải lên chùa mình tìm ông Phật. Thôi có ông Phật Thích Ca hồi trước ông tu làm sao? Mình hỏi, đọc coi. Thì lý lịch ông đâu có học của ông thầy nào đâu. Ông đi ra thấy người chém giết lẫn nhau, ông thấy chán quá. Cái hoàn cảnh như thế đó làm sao sống được. Vậy cho ông đem cái con người của ông, từ con người tứ quan ngũ tạng này đi tu, coi thử cứu được không. Tức tâm ông ra ngoài rừng xanh ông tu. Ông bị thu giữ, trong cung ông không ở mà ông đi ra bị thu giữ. Ăn hiếp ông, vẫn giữ tâm thanh tịnh. Mà ông làm một việc cho tất cả mọi việc mà chúng sanh không thấy. Tứ quan ngũ tạng tu được, tại sao chúng ta không bắt chước ngài để tu? Rồi ngược lại chúng ta chỉ thờ ngài và cúng ngài và xin cái sâm làm ăn thôi, không chịu tu. Phải đi ngược không? Thành ra tôi thích, người nào cũng nói tôi thích đạo Phật lắm mà không bao giờ tới gần Phật đâu. Phật xi măng, Phật giả, Phật sơn son thép vàng thì tới rồi được, chứ còn Phật thiệt không tới được. Cái thật thiệt ở trong tâm mình. Mà mình cứ chèn ép những cái chuyện khác chê lấp ông Phật đi. Mà bây giờ mình gỡ cái nghiệp tâm đi, giải đi sự tranh chấp này kia cái nọ buồn hận bỏ đi, lúc đó nó mới bừng sáng, nó mới thấy ông Phật ở trong tâm. Cho nên ông Phật nói là nhân giai thành Phật, người nào cũng thành Phật nếu mà nó chịu bỏ nghiệp tâm mà nó thành Phật. Chuyện gì nó cũng chấp, chuyện gì nó cũng lo, chuyện gì cũng mê, chuyện gì cũng muốn thì ông Phật đâu còn nữa. Cái óc chị bao nhiêu, chị cứ lo bao nhiêu công chuyện đó thì ông Phật mất rồi. Chị bỏ hết tất cả những cái đó là ông Phật hiện trong tâm. Phật tức tâm, tâm tức Phật. Thấy rõ chưa? Không cần đi cầu xin ai. Hiểu được nguyên lý rồi, thực hành. Pháp nào làm cho mình quân bình tâm lẫn thân là mình cứ việc học để đi tới. Biết sát thân này là tạm, cái gì cũng là tạm, không có sự thật. Đến với không rồi phải trở về với không. Mà cái không trở về này không phải tràn đầy kinh nghiệm. Không này phải vượt qua cái cuộc sanh, lão, bệnh, tử, quần không. Không này không từ bi mạnh hơn. Quán thông được cái định luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ là cái không mạnh hơn. Lúc đó mới đồng góp được với ông trời. Cho nên phải hành. Chứ còn bây giờ có nói cho hay, nghe cho vui vậy thôi, chứ còn không hành cũng không có làm được. Rồi hỏi chứ bây giờ chị đang hành chưa? Có hành chứ? Có gia can, có sự kích động và phản động, có tâm đòi hỏi, khi thành khi bại. Đó là nó điêu luyện, nó đứng nhồi chị, nó đứng chiên gì, nó đứng xào gì, để chừng nào chị chấm dứt chị nó thôi, tất cả những cái đó không phải có sự thật. Bây giờ tôi phải trở về cái chánh. Lúc đó chị mới thấy đạo. Trên đường truy tầm chân lý nó là vậy. Mà tất cả mọi người đều có cơ hội học hết. Có chồng có con là có bài học à. Số mời tới chiều là có chuyện rồi. Không chuyện này chuyện kia chuyện nào. Rồi bây giờ mình hiểu được cái chân lý, mình cộng thêm cái chân lý. Sau những cái sự kích động và phản động của gia can này, còn cái đường nào tiến hơn? Tôi phải tìm con đường thanh tịnh để tôi tiến. Thanh tịnh đó phải có cái pháp, mà giữ cái pháp đó là đi tới là được. Thấy không? Bây giờ chị đi làm việc cái này cái nọ vô, không học đủ kỹ thuật không ai mướn. Mà cái kỹ thuật tu học mà chị không nắm được thì không bao giờ chị làm ông Phật được. Nó có cái kỹ thuật đó nhé. Nè, ông Phật Thích Ca ông đi tu trong cái kỹ thuật rất mạnh của ông, nghĩa là dứt bỏ cung nga mỹ nữ, dứt bỏ con thơ vợ đẹp. Ra ông ngồi gốc cây là ông dứt bỏ thân xác này. Ông phải có mấy cái dứt bỏ, dứt khoát như vậy ông mới đạt đạo. Còn mình ở đây kêu thôi, bà đó chọc giận chút mà chửi bà hoài, tôi không chửi nó không được đâu. Mà năn nỉ cũng chửi nữa. Thì cái đó là cái nghiệp tâm đó. Chịu không? Chị muốn dứt bỏ cái việc. Không có. Không có. Tôi chỉ cách rất dễ. Chị vẫn làm việc đó. Mà tâm chị dứt bỏ không phải làm cho chị. Chị làm cho trời Phật. Chị hiểu không? Chị làm cho trời Phật. Và trời Phật điêu luyện chị được sẽ trở về nhẹ nhàng. Chị chùi cái chén, chị chùi thiệt sạch. Chị làm gì mà làm tận tâm. Mọi công việc chị đi kiếm tiền giúp người khác, chị cũng làm hết rồi chị để tiền đó giúp họ. Chuyện của ông trời, của trời trả lại cho trời. Chứ của gì của chị đâu. Nếu của chị chết chị đem đi được rồi. Chị làm lụng khổ cực mà của chị chết chị đâu đem đi được. Mà nếu chị cứ tưởng là cái của hoài, cái phạm vi, cái trí tuệ gì càng ngày càng eo hẹp. Mà eo hẹp chừng nào nóng tánh chừng đấy. Nắm thì nó bực bội. Bực bội thì nó làm hư ngũ tạng. Và cái vận hành máu huyết ở trong đó nó không điều hòa. Nó sanh ra cái bệnh căn xe. Nóng tánh sanh bệnh căn xe. Nó quất. Vậy nào? Khi mà chị làm việc chị tận tâm. Vì quán thông cái việc đó, việc của trời đất. Xác này không phải xác của tôi. Âm thanh này cũng phải âm thanh này của tôi. Tôi chỉ có một tâm thức là của tôi thôi. Khi tôi chết tôi ra đi với một tâm thức thiện hay là ác mà thôi. Thì tôi làm tận tâm, tận tình là tôi thiện. Mà tôi làm tôi sơ đo, tôi làm cho người ta là tôi ác. Tôi còn suy tính. Tôi không cho ai hết. Tôi làm hết mình. Họ cần họ lấy. Hết mình. Đó là chỉ giải thoát. Giải tỏa cái nghiệp tâm đó. Muốn giải tỏa nghiệp tâm phải làm như vậy. Cắm cúi làm việc. Mệt thì nghỉ. Sinh ra. Sống để cử động. Hoạt động. Làm việc phục vụ. Tinh thần lúc nào cũng phục vụ. Phục vụ tới gì hơi thở cuối cùng cũng ở trong tinh thần phục vụ. Cho nên ông trời phục vụ chị. Nếu ông trời không phục vụ chúng ta đâu có nguyên khí hít vô và thở ra ngồi nói chuyện nhau đây. Nguyên khí càng không vũ trụ. Thế nào mà chúng ta đã sử dụng nguyên khí của ông trời. Nhưng mà chúng ta không có cái tinh thần đó. Thành ra chúng ta còn chấp mê. Mà nếu chúng ta có cái tinh thần như ông trời phục vụ tối đa. Vui vẻ, hạnh phúc cho vũ trụ được mở ra. Tâm mở ra thì mọi người khỏe. Chỉ thí dụ trong cái gia đình. Năm người hướng thượng nói về tu, nói về giải thoát, nói về
mình coi. Thấy...
À, cho nó khỏe mạnh để đi học.
Nằm dài, nằm ngang con.
Nằm ngang đây. À. Làm xe tới đây xe đây xe đây à. Thở xẹp xuống nữa à. À. Học giỏi cái tánh nó kiên nhẫn này, nó không có nông nóng. Khi mà nó không nông nắm nó lên tới cái lớp lớn á, học giỏi, thông minh lắm.
Thế thầy con có, thế thầy như là, mà con làm chứng minh đó thầy,
có cái trượt ở trong mình nó ra, cái trượt trong mình ra hết, làm thét nó ra hết, sắc cái nọ là đều là cái trượt. Rồi mình phải đi tới cái chỗ thanh nhẹ không còn cái gì hết. À, dùng đi làm tới đến nỗi không cần phải để ý tới cái sự khích nữa, dùng cái ý tưởng là nó chuyển đủ rồi. Rồi sau này mình mới lên trên cao, cái ý mình vừa niệm Nam Mô là nó soi hồn, A Di là pháp luân thường chuyển, dùng ý chuyển được ở dưới này thì trên kia nó mới chuyển được. Khi mà trên kia chuyển được là phần hồn nhẹ rồi, cho nên phải tập ở dưới này từ cái ban đầu thì nó thiếu hơi, hít nó có hơi nặng. À, và cái sự phức tạp trong nội tâm nó nhiều chuyện qua, sau này nó có trật tự rồi hít nhẹ, tập nhẹ chừng nào tốt chừng đấy. Cái nhẹ mà nó trụ được trên bộ đầu rồi, dùng ý niệm là nó chuyển, và đúng giờ là nó chuyển cái thanh quang xuống trong cơ tạng. 6 giờ sáng là có mặt mày tươi tốt, trưa 12 giờ, 6 giờ chiều, 12 giờ khuya thì tự động, cái đó là cái chỗ tự động. Thì lúc đó mình mới biết, mới nói là tôi bây giờ mới biết tu. Tu là phải tu 24/24. Tu là đi với cái sự chấn động và cái vận hành của vũ trụ với mình là một. Thì lúc đó đứng cũng là thiền, chứ không phải ngồi mới là thiền. Ở đứng đâu cái ý mình tự nói định là nó phải định à. Cho nên gặp bất cứ một cái chuyện trở ngại nào mà xảy đến, mình là định là nó phải định. Cái chuyện trở ngại gì thay kệ, mình giữ cái định thôi là nó yên. Bởi vì con người nó phải có nạn, nó qua nhồi quả là nạn. Mà khi mà nạn tới mà mình quýnh quán á, là cái nạn nó dồn dập. Mình định á, cái nạn nó mới tan. Trên tu rồi tới cái trình độ đó là cái gì xảy ra thấy tỉnh bơ, không có gì hết. Tâm mình dự định rốt cuộc ồn ào ào rồi đâu sẽ vào trật tự đó. Mình hiểu được cuối cùng nó như vậy là mình không có lo nữa. Mình chỉ giữ cái định là đủ rồi.
Cho nên cuộc đời mình xuống đây, xuống thế gian, thấy ổn định, có nhà, có cửa, có xe, còn bước vô nhà không có yên, đâu có yên. Phải chết mà yên cái gì? Có cái nhà, có cái giường ngủ, có tiền bạc, tủ sắt mà không có yên. Phải chết, chết rồi đi đâu? Nghĩ tới đó là thấy mình đâu có yên. Nó đứng nhồi. Ngồi ở đâu cũng vậy, làm gì cũng đang nhồi, đang luyện, đang điêu luyện. Mà khi mình tu nhâm đốc tương thông rồi thì tự nhiên tự động rồi, nó hòa tan với cái chấn động của trình độ sẵn có của chính mình và hòa với trình độ của vũ trụ. Thành ra lúc nào nó cảm thấy an, mà lúc nào nó cũng ở trong cái giấc thiền giác. Động tới việc gì nó mở ra việc đó, động tới việc gì nó giải thông việc đó, kêu bằng quan thông, thì mới giúp người ta được. Về nói về tâm linh thì mắt phàm đâu có thấy, nhưng mà nó động, nó tới, nó đương bị nạn này kia cái nọ, mình làm sao chiếu nó? Mình không hòa tan với vũ trụ, làm sao mình mượn cái trớn mà mình chiếu cho nó được? Kể cả con mình cũng vậy nữa. Con mình đang lâm nạn đó, mình làm sao mình cứu nó? Mà cái chấn động mình hòa với nó thì mình trụ tâm là tự nhiên nó phải tới chỗ giúp đỡ nó rồi, chuyển động giúp đỡ nó. Cho nên cái pháp này nó thực tiễn kêu bằng như ý. Nó ở trong cái khoa học huyền bí, nó khai mở rồi, nó trở về với như ý. Như ý thì khi mà mình thiền rồi đi lên đến đó, mình xuất lên đến đó, thì lúc đó mình muốn có áo xanh nó có áo xanh, muốn có cái màu gì nó có cái màu đó. Thì mình nổi gian lao mình mới đạt tới cái chỗ đó. Ở thiên giới thì nó vậy đó. Rồi đi tới Phật giới thì nó không cần thiết cái chuyện gì hết. Đi tới chuyện buông bỏ hết rồi. Trong tâm nó không còn nghiệp chướng nữa. Hết rồi. Nó ở trong cái chỗ động, cực động, nhưng mà tâm nó vẫn an. Cho nên trong tu vô vi tới trình độ nào thì đem cái xác này đi tới thử trình độ đó. Đem tới cái chỗ đó thử, tự động nó cái hoàn cảnh nó thay đổi, đưa mình tới cái chỗ đó. Mà thấy cái tâm mình vẫn ổn định. Mà nếu như hồi trước mà như vậy đó là mình chịu không nổi rồi, mình quýnh quán rồi. Nhưng bây giờ cứ vô trong động đó mà thấy không có động, thì mình thấy là mình mới xác nhận là cư trần không nhiễm trần. Nếu nhiễm trần nó động rồi, mình đứng trong bụi mà mình thấy không có sao, chính mình là từ bụi mà ra mà, thì mình có thể hòa tan với các giới được. Cho nên cái tu này nó phải đi từ giai đoạn một. Mọi người nào mà tu ngang, tu bướng, tu ẩu đó phải tự trách nhiệm lấy. Người ta chỉ mình giai đoạn đầu thế nào mình phải làm đúng. Tới giai đoạn thứ nhì không có nôn nóng được, dục tốc bất đạt. Đâu đó nó có trật tự thì người nào cũng tốt đẹp hết. Nhiều người tu ở đây một chút rồi nghe cái đạo gì đó, nhảy qua bên kia một chút, rồi nhảy qua bên nọ một chút, mà trình độ chưa có. Trình độ mình giai đoạn một mình chưa xong, mà nghe cái người kia họ tu cái đạo này rồi họ đạt tới vậy, mình muốn nhảy lên giai đoạn hai đồng hạng với họ, làm sao được? Nó cái nhân duyên, cái nghiệp quả xung quanh của mình chưa giải quyết được, mà mình muốn nhảy cái ọt lên ở trên đó đâu có được. Mình phải chấp nhận mình ở với chỗ này, rồi sau này mình sẽ tiến tới chỗ đó, thì đâu đó nó sống trong trật tự. Còn nếu mà nhảy ngang nó rớt một cái đuổi còn đau đớn hơn gấp mấy lần. Nhiều người không hiểu, làm ngang làm bướng rồi tuyên bố đắc đạo rồi đủ chuyện hết, rồi tự gieo cái khổ cho chính mình. Rồi tới lúc đó cái xác thân mình phải lo, chứ không có ai là một người lo cho mình. Nó nhiều sự diễn biến trong tâm thức và trong cơ tạng. Thấy vậy chứ không có đơn giản đâu. Cho nên mọi người phải đi trong trật tự, đừng nên bỏ, không nên bỏ trật tự. Bỏ trật tự là khổ đó, tôi nhắc vậy đó. Nhắc nhiều lần lắm. Chứ đằng này không phải là cần có đệ tử nhiều để củng cố địa vị, không phải. Cái kỹ thuật nó đi như sao thì mình phải thành thật trình bày cho người ta biết như vậy để đạt tới tốt. Sau này các bạn tu cũng vậy. Tôi hồi trước tôi tu như vậy, gia đình tôi vợ con nó quay quần, nó phá phách, nó làm tôi đủ chuyện, nhưng mà tôi vẫn trì kỳ trí và thâm tâm tôi càng ngày càng bộc khởi sự thương yêu đối với gia can. Mà khi bộc khởi sự thương yêu đó tôi lại thấy tôi có trách nhiệm nhiều hơn, tôi nhịn nhục nhiều hơn, và tôi phải làm sao gánh vác để hộ độ cho gia can tôi. Tôi là người trách nhiệm trước hết, không thể bỏ giữa con tôi được. Bởi cái duyên nghiệp từ nhiều kiếp ngày nay tái ngộ, tôi không có thể bỏ và không có thể nuôi dưỡng cái tâm phản phúc đối với gia đình tôi. Nếu mà đối với gia đình tôi là một người phản phúc á, thì tương lai tôi đối với xã hội cũng là một người lưu manh để phá vỡ xã hội, chứ tôi không phải là một người tiến bước để chung độ chúng sanh. Thì tôi hiểu được rồi, tôi phải giữ cái lề lối nề nếp trật tự cho chính tôi. Gia can là một cái ân huệ cuối cùng trong kiếp này, tôi mới có vợ, có chồng, có gia can, tôi phải phục vụ đầy đủ, trách nhiệm, chứ không có bỏ ngang được. Nói tôi chán vợ quá, tôi bỏ đi tu, chán chồng quá, tôi trật, không có đúng. Đã chi phối cho mình thì mình phải chấp nhận, mình học xong cái bài học đó, đi tới chỗ quán thông mới thấy cái tâm đạo. Cho nên nhiều người làm càng làm bướng rồi thì tu không lo tu, rồi tới lúc đó là tỏ tình về dâm dục đối với người khác nữa thì kẹt hết, nghĩa là tạo hư cho chính mình, không có phát triển nữa. Cho nên tôi nhắn kỹ lắm, đi một bước. Bây giờ các bạn ra đây về văn minh, bây giờ một vị thuốc nào người ta bán, người ta cũng phải đề rõ rệt thứ gì, mình phải giữ đúng, mình dùng. Lên trên xe cũng phải bỏ số 1 tới số 2, số 3 thì không có chạy ẩu được. Cái nào nó cũng có trật tự hết thầy. Mà mình đi ngoài trật tự là ai là người trách nhiệm? Chính mình là người trách nhiệm, chứ đâu có đổ thừa cái pháp được. Cái pháp là trật tự, lập lại trật tự cho chính mình. Và nhiều người tu pháp nữa để bỏ trật tự đời, rồi đạo làm sao nó đạt được trật tự. Nói tôi bây giờ tôi tu rồi, tôi bỏ vợ bỏ con bỏ dẹp hết, không được. Tôi bỏ xã hội không được. Có nhiều người thậm chí bỏ ăn uống luôn, không được. Cái đó là liều mạng, không có đúng luật. Không thấy rõ rằng mình ra từ một đứa bé mà bây giờ mình lớn lên là nhờ cái gì? Nhờ sự gián tiếp của trần gian nuôi dưỡng. Và bây giờ mình muốn trở về với thanh quang thì mình phải làm sao trật tự trở lại những cái sự gián tiếp đó. Mình phải quán thông những cái sự gián tiếp đó từ đâu đến, cái duyên nào nó đến với mình. Sao bữa nay tôi ăn con gà này mà bữa mai tôi ăn cọng rau kia? Cái duyên đó mình cũng chưa có hiểu nữa. Rồi mình đi bỏ ngang, làm bướng, làm bậy, tự tạo hư cho mình. Thành ra cái óc của mình là quan trọng lắm. Cái máy computer bây giờ các bạn đi làm, cái nghe nói computer, computer mình lộn một sợi dây, cái là trong đó loạn hết, không có đánh đi đâu được hết. Thì cái computer Sinahan này á, nó liên hệ với cái vũ trụ, mà nó lộn một sợi dây thôi là không có, không tắt tê được cái gì, không có liên lạc được cái gì hết. Hư hết, không có ổn định. Tại là cái văn minh vật chất nó đã thấy là cái điện não là do cái óc con người chia ra trong vật chất mà nó thể hiện. Vấn đáp rõ ràng. Rồi cái óc của mình đây mà trở về với trật tự ấy, thì mình đối với tiên Phật đâu có xa. Thấy không? Cho nên chúng ta tu này là trở lại với trật tự sẵn có của chính mình. Và hòa tan với trật tự của siêu nhiên. Thành ra học cái lớp này còn khó hơn cái lớp đại học. Và đọc lại cuốn kinh gì? Cuốn kinh vô tự trong mình, trong cơ tạng, trong khối óc. Rồi mọi sự kích động và phản động ở bên ngoài cũng là cuốn kinh dẫn dãi tâm linh tiến hóa. Nó rất rõ ràng à. Khi mình hiểu được cái giá trị của thanh tịnh là mình học rất nhiều. Và mình thấy rằng mình một sinh viên của vũ trụ đang học, chứ không phải là lớn hơn ai hết. Mình đang học, phải sang học. Cho nên nhiều cái giai đoạn mà người ta chê mà mình thấy mình thấm thía, mình thấy mình sung sướng mà thiên hạ chê, thì cái trình độ mình nó hòa tan được thì mình mới thấy sung sướng. Mà người ta hòa tan không được thì người ta chê. Cái đó họ có quyền. Cho nên ông trời ông cho quyền ăn, quyền nói, quyền nghe, quyền ngửi, quyền đi đứng. Mọi người đều có quyền đó, mình phải tôn trọng cái quyền của họ. Và mình biết rằng cái chuyện của họ, họ làm thì họ gặt, họ hái, không phải mình làm. Thì mình không có nuôi dưỡng sự thị phi đó dồn trong óc mình. Mà khi nếu mà nuôi dưỡng sự thị phi ấy, là biến thành trở nên trì trệ và không tiến. Cho nên các bạn tu về vô vi là cũng như bước vào lớp học của vũ trụ. Cứ việc học đi, rồi nó sẽ mở ra khỏi. Rồi lúc đó các bạn mới sợ các bạn. Mình sợ mình luôn, khi mà khám phá được mình rồi mình thấy hay vô cùng, tinh vi vô cùng. Mình thấy mình không có đi tới đâu hết, chưa đi tới đâu, ráng học nữa, học nữa, học nữa, học mãi, học hoài. Không phải dễ gì mà trở về với sự chân giác của một vị Phật. Thì khi mình mới là đem tâm ra kính phục những vị Phật đã thành công. Khi mình làm cái gì mình phải ý thức rõ trong cái hoàn cảnh đó. Thì mình mới thấy cái khổ tâm và cái sự họ thành đạt bằng một cái giá trị vô cùng. Chứ không phải là đơn giản như người đời nói. Cho nên vô vi cần thực hành, chứ không cần lý thuyết. Lý thuyết đủ rồi, sách vở đó đọc chán rồi. Chỉ cần thực hành.
Dạ thưa thầy, thầy về đây du sống chung với các con trong 2 ngày hôm qua hôm nay, dìu dắt chúng con qua đời lãnh đạo. Thì trong việc đời các con cũng cố gắng tu hành để một ngày nào đó được trở về quê hương để đoàn tụ cha mẹ và vợ con. Thì năm rồi và những tháng gần đây con cũng được biết những anh chị mà trở về thăm Việt Nam rồi trở qua. Thì trong tương lai thưa thầy, thầy có xin phép để trở về Việt Nam để thăm cái quê hương bà con mình bên nhà không thầy?
Cái đó đâu cần phải xin phép. Tôi mỗi tuần thứ sáu là tôi cũng có đi về hết.
Dạ. Thưa thầy, những lần trước thầy cũng con gặp gỡ thầy, thầy cũng nói qua thầy cũng xuất hồn về bệnh để làm việc ở bệnh. Nhưng mà với phần vô hình, bây giờ cái sự hữu hình ngày hôm nay với sự hiện diện thầy hôm nay, thì trong tương lai thì cái thân xác thầy có thể
cái chuyện đó tôi không có thể nói trước được.
Dạ.
Tôi cũng ước mong có dịp nào để có cơ hội gặp lại anh em ở bên đó. Nhưng mà cái khổ nỗi là tôi ra đây, tất cả bạn nào cũng biết tôi không có làm gì ra tiền. Nhưng mà với tình thương của các bạn hay là những cái công lao tôi đi chăm cứu cho những người có tiền, họ cho tôi chút đỉnh, tôi cũng dành dụm gỡ về quê cho tất cả mọi người. Thì ở quê họ không hiểu, tưởng rằng tôi giàu có lắm. Nếu mà tôi mang cái xác này về, tôi phải mang cả triệu đô la về mới đủ phân phát. Tiền ở đâu mà phân phát? Mình không có thể nhìn sự đau khổ mà mình không chia sớt. Thì thà là làm quen được, mỗi năm có khả năng bao nhiêu thì giúp bao nhiêu thôi. Cái đó nếu mà đi một vòng nó cũng tốn tiền. Nhưng mà thực sự qua tới đó thì với một cái chế độ mà không có sự tự do tín ngưỡng thì họ có quyền làm khó khăn những người bổn địa. Nếu mà bổn địa chịu nghe những lời phân giải của tôi thì chắc là họ sẽ làm khó khăn vì chế độ họ không thích. Thấy không? Rồi chừng nào cái chế độ đó họ thấy rằng một cuộc cách mạng mình đã nắm trọn trong tay mà làm không thành thì phải tìm một lối để giải thoát về tâm linh. Và để cho đi đúng cái đường lối và đại nguyện của mỗi chúng sanh tại thế gian muốn ngồi lại với nhau trong cái thế giới đại đồng. Tôi thấy tương lai chỉ có người tu quân bình thức tâm thì người đó mới không phá khói sao. Cho còn không tu, tôi thấy rằng ai cũng muốn hơn ai hết, thành là cái xã hội không bao giờ gắn liền với nhau trong cái nguyên lý đại đồng được. Cho nên tôi ước mong rằng các bạn là người kế tiếp tu đi, thấy tâm mình lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, và thấy mọi người là mình thì mọi người đều như vậy. thì chúng ta mới có cái kỷ nguyên thánh đức và siêu văn minh sẽ trở lại trên mặt đất, đạt đến nghìn năm hòa bình. Thì cũng do con người mà thôi. Cho nên các bạn còn tuổi trẻ và hiểu được cái giá trị mà tôi nói, thực hành trì cái chí như vậy, và rốt cuộc các bạn cũng phải bỏ xác ra đi, và đi với cái gì? Đi với sự thanh tịnh và sáng suốt, nó khác hơn sự đồng loạn. Thì mọi người biết cái giá trị cuối cùng mình phải ra đi, thì mọi người phải tự nuôi cái sáng suốt và thanh tịnh, là phải tu học cho nó quân bình cởi mở, thì xã hội tốt, gia đình tốt, nhân quân tốt, và cả thế giới kể cả siêu cường cũng đang tìm cái đường lối này. Nhưng mà một ngày nào họ đúc kết với nhau rồi, họ thấy rằng rốt cuộc phải tu, thì lúc đó chúng ta không còn biên giới ở thế gian nữa. Muốn đi đâu là đi. Nhưng mà cái ngày đó cũng phải qua những cơn biến chuyển ở gần đây sẽ thấy. Nhưng mà tôi không phải là một vị tiên tri đối với những nhà tướng số rồi này kia kia nọ, thế nên tôi không dám quyết định mà nói những việc đó. Nhưng mà tôi có thể nói rằng hành trình tu mấy chục năm của tôi đạt được sự thanh tịnh, và tâm tôi biết thương yêu thay vì ghét bỏ tất cả mọi người, thì tôi thấy tôi đạt được cái chỗ đó. Tôi muốn trao cái chìa khóa đó cho các bạn thôi. Thì tự nhiên các bạn sẽ đi tới và mọi người sẽ đồng đi.
Con cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy một câu. Như trình độ của thầy thì đã đạt được cái đệ tam nhãn, cũng như là đạt được cái nhĩ tâm, thì chúng con thì chưa được cái trình độ đó, chắc phải là còn hết cuộc đời này cái gì đó đạt được cuộc đó. Tụi con muốn tìm hiểu là khi đạt những cái đó thì như cái vệ nhãn thì thầy thấy cả ba cõi và thấy xuyên cả vật chất, làm như thế nào thầy giải thích cho thầy.
Cái mà kêu bằng đạt trọn lành không ai dám hứa. Trình độ tôi tu đạt tới thanh tịnh và hiểu biết được những cái gì tôi nói ra thôi, thì cái đó là cái con đường học hỏi để tiến tới mà thôi. Chứ con người không có nên tự đắc là tôi đạt hết. Không có ai đạt hết, hết. Không có ai nói rằng tôi trọn lành nắm hết. Không được. Cái đó là vì tâm đời muốn mà muốn không được thì đặt ra những câu như vậy. Chứ kỳ thật người tu phải khiêm tốn. Và tôi đang học hỏi tới trình độ này. Tới ngày hôm nay tôi nói với các bạn rằng tôi đạt được một phần thanh tịnh và sáng suốt, biết thương yêu. Thì các bạn cứ noi theo đó và đạt tới một phần đó. Cái đó mới là cái thực chất và cái chìa khóa để dẫn tới những cái gì ở sau này mà người ta ước đoán. Cho mình dù có đạt đi nữa cũng không nói rằng tôi đã đoạt hết. Không có. Nhiều vị thiên liên xuống nói ta là nắm hết càn khôn, 3000 thế giới nắm trong tay. Nhưng mà chỉ có một cái thế giới chết sống lúc nào không biết là cái xác. Thì thấy họ nói thật hay nói giả. Có chút đó mà người phàm không hiểu. Nói ta nắm hết 3000 thế giới trọn trong tay, nhưng chỉ có một cái thế giới này mà chết sống lúc nào không biết, làm sao xưng danh được. Cho nên tôi tu tới ngày nay tôi cũng nói sự thật. Tất cả những gì các bạn kêu tôi là thằng bé 8 tôi còn mừng nữa mà. Vui. Tu sao già mà trở nên trẻ. Tu làm sao mà từ nặng đi tới nhẹ. Tu làm sao từ ghét bỏ đi tới thương yêu. Đó mới là người tu. Thì bấy nhiêu đó cũng đủ học rồi. Cho nên không nói nhiều. Không nên nói nhiều. Rồi mọi người không biết. Rồi làm ra cái chuyện lộng hành. Vô lễ. Đối với chữ thánh tiên Phật. Thì nó sai bét hết rồi. Mình trình độ của con người. Và giá trị của con người. Vị trí con người mình phải hiểu. Và phân sự nhiệm vụ của con người mình phải làm đúng. Cái đó là cần thiết. Bất cứ tôn giáo nào cũng cần thiết. Con người có tinh thần phục vụ cho đại chúng. Và ngày hôm nay tôi đến đây cũng trong cái tinh thần phục vụ cho đại chúng. Qua cái công năng công phu tự tu tự tiến.
tôi không đọc cuốn kinh nào, và tôi không lụng lật một lời nói nào, nhưng mà thực chất đối diện trao đổi giữa con người và con người thì con người cảm thấy sự thanh nhẹ. Con người đã nhận thức sự quán thông và cho tôi quán thông, thấy không? Rồi con người đã nhận thức những cái gì mà tôi đã nghe hiểu, và con người cảm thấy rằng tôi đã nghe hiểu rất nhiều. Họ tự quyết định theo trình độ của họ thôi. Nhưng mà cái việc vô cùng mà tương xứng với cái cao đẹp của con người ở thế gian đã từng ca tụng đó, là phải chờ thử kết quả để mình nắm được mình mới xác nhận. Không nên để người ta xác nhận mà mình nắm không được là mình bị lừa gạt. Thấy chưa? Cho nên tôi nói cái gì nó đều có bằng chứng trong khoa học của tâm linh, mà mọi người học sẽ tiến, sẽ thấy, sẽ nhận được. Quyết định con đường đi của mình, được một ly hay một ly, được một phân hay một phân. Không nên nghĩ những chuyện qua lỗ mà vấp phải tai nạn không hay. Tôi không có nói điều tiên tri, và tôi không có xưng danh, và tôi không có cho tôi là toàn thiện toàn mỹ. Tôi chỉ nhìn nhận tôi là trên đường học hỏi của chu trình tiến hóa thực chất của vũ trụ, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì các bạn cũng đồng đi với tôi trong đó, rồi các bạn sẽ thấy. Chứ không nên đặt cái vấn đề mà vừa anh vừa nói ra đó, rồi cũng nghi thần thánh hóa mọi sự việc, quyến hoặc và làm tâm hồn của con người bị si mê. Mà trong cái si mê đó, cõi âm qua nó lợi dụng, nó tá vào đó, nó làm chủ tình hình. Thì lúc đó toàn là một đám bị gạt, không phải là đám tu. Còn tu phải đi đúng theo cái tinh thần của tôi, tự tu tự tiến, có pháp nắm rồi. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày nay các bạn có nhân thân, có pháp, nắm lên mà đi. Đi được một ly hay một ly, đừng có nhờ đỡ bất cứ ai. Có nhờ đi nữa họ cũng làm không được. Bất lực là thấy là không có ai có thể chế ta ra được tại thế, thì mình thấy tất cả đều bất lực. Mà chiều sâu chế chúng ta ra là người đó rất đại thanh định mới làm được. Thiếu gì trường đại học đồ này cái nọ, chế ra computer mà chế con người không được. Chế computer là rất thanh định đó, nhưng mà còn phải thanh định gấp triệu lần mới chế được con người. Thì chúng ta thấy rõ cái vị trí của chúng ta chỉ có hành tiến để tự đạt, mà không tiến mà cứ cầu xin hoài và ước nguyện hoài là tự gạt mình mà thôi. Cho nên nhiều người không hiểu, nghe sai lầm ở bên ngoài, rồi nhiều người ta không đến gặp tôi, rồi người ta quán trách, ta nói tôi xưng danh Phật đồ đủ thứ, nói đủ thứ, không phải. Tôi nói những chuyện thực tế đời sống của con người. Và cái hạnh phúc chính mình phải tầm, phải tìm vật báu trong khối óc của mình. Mình phải vận hành sự sáng suốt của mình để tận hưởng những cái gì mình có, thì cái gia đình mình mới được yên ổn, tâm thức mình mới được phát đạt trong thanh định. Chứ không phải của cái, của cái tiền bạc đếm được không phải chuyện của chúng ta tập, mà cái phát đạt của tâm linh là cái của cái đời đời bất diệt. Chúng ta tập cái quý giá hơn. Yeah.
Chứ thầy, anh xin hỏi tiếp không? Là như trường hợp thầy nói rằng là ghét bỏ vợ con rồi ra ngoài đi tu hay là làm một cái chuyện gì khác thì cái đó là cái sai, nhưng mà mình thương vợ con rồi mình dấn thân nguyện tử vì đạo thì cái đó có tội không?
Đâu có tội. Mình thương không, mình thương vợ con mình phải làm sao dấn thân trong cái hoàn cảnh của vợ con, thấy không? Đó là tử vì đạo, cũng là cái nhân đạo, đời đạo sống tu. Nhân đạo mình làm phải tròn, đối với con mình phải tròn, đối với đạo, về đạo pháp, về tâm linh mình phải siêng năng, đời đạo sống tu. Đó là dấn thân rõ ràng. chứ đâu phải bỏ vợ bỏ con bỏ nhà bỏ cửa để tôi dấn thân với đạo pháp không. Cái gì kia bằng đạo pháp? Không có vợ con, không có gia đình, đâu có thành sự đâu. Đạo pháp để làm gì? Để nói lại cho chúng sanh biết chúng sanh là ai. Vợ con mình, mình ở trong gia đình mình tu được, mình nói cho vợ con nghe, vợ con đồng tu. Từ căn nhà ô trược biến tới cái căn nhà thanh cao, từ căn nhà tầm thường biến thành một cái chùa chiền tốt đẹp. Thì đợi đạo xong tu mới là đắc quả. À, cái quả vị người phàm không có chứng được, nhưng mà trời chứng. Thì lúc đó ai đạt tới cái quả nào thì họ hiểu quả của họ. Trái bông nó hiểu trái bông, trái cam nó hiểu giá trị của trái cam, thấy không? Trái quýt nó hiểu giá trị của trái quýt. Chứ không phải khi không mà trồng cái mọc ra trái cam liền đâu. Không phải, phải nhiều thì thành tựu một trái cam. Thành ra cái dấn thân đó là đương nhiên phải có rồi. Đối với gia can chúng ta dấn thân trách nhiệm mà. Bây giờ gia đình anh làm gì tầm bậy này này kia cái nợ, anh ta cũng nói ông hàng lợi chứ đâu có nói bà hàng lợi đâu. Ông phải chịu trách nhiệm. Mình dấn thân rồi, hy sinh là tôi có gia đình, có nhiều gia đình tôn kính tôi, nhưng mà tôi không có công cao nào. Tôi hạ mình xuống, tôi học hỏi từ hành động một, từ ký chữ một. Con tôi, vợ tôi đều là ân sư của tôi. Lúc đó tôi mới nằm hẳn trong cái sự nhịn nhục tiên hóa, thì xã hội họ mới nhìn tôi. Thì đạo trong đó chứ đâu. Đời tôi hoàn tất, đạo tôi đang tiến hóa, đời đạo sống tôi đẹp biết là bao nhiêu. Cái vườn hạnh nó nở rồi ngay trong gia can tôi. Thì chúng ta không có nghĩ vấn đề nữa, tôi phải bỏ nhà tôi đi tu. Không phải, có gia đình đàng hoàng, cái gì phải bàn bạc với gia can rõ ràng, đâu đó cho nó quân mình. Thiệt thòi đi, thiệt thòi một chút thì gia đình yên. Mình đã đào tạo mà.
Cảm ơn thầy.
Yeah. Thưa quý bạn đạo, có câu hỏi nào nữa thì hỏi.
Thưa anh Chi,
anh có hỏi anh Chi.
Bây giờ anh có thể hỏi.
Cái việc đầu tiên thì tôi xin đại diện cái gia đình của tôi xin thành thật đội ơn thầy, cái lượng hại hại của thầy đã ban những cái phép mà trước giờ tôi là cái người đã đi tìm mười mấy năm tôi không có tìm được. Sau khi gặp được cái phép thì thấy cả là một cái đại phước cho chính cá nhân tôi cũng như cho gia đình tôi. Thì sau khi đàm luận với các bạn đạo cũng như là về đọc lại những cái sách về diễn tả về cái này phái vô vi của chúng ta hiện giờ, thì tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là về cái tương lai tiền đồ của phái vô vi chúng ta, thì thầy đặt vào cái vật chu du của thầy hay là đặt vào cái phần hành của tất cả các bạn đạo? Và cần câu hỏi thứ hai, thì theo chúng ta biết rằng là chúng ta không có chú ý tới cái vấn đề hình sắc và tướng, thì chúng tôi nghiên cứu về cái lá thư vô vi thì cũng nói rằng là chúng ta có cái kiến vô vi, và mỗi ngày chúng ta nên lạy kiến vô vi và những năm chục lạy. Thì như thế nó có vướng vào cái vấn đề hình sắc và tướng hay không?
Không có vướng về hình.
Rồi, cảm ơn thầy.
Thì nói vấn đề bạn đạo vô vi, thì vô vi đã có từ
bao giờ chứ không phải mới đây. Không phải là mới phát minh ra. Cái không không nằm hẳn trong tâm thức của mọi người đều có. Cho nên mọi người tu trở về với chính họ, trở về với hư không. Trong không mà có, nó nhẹ nhàng vô cùng và không bị trói buộc nữa. Con người khổ nhất là bị sự trói buộc, mà tu để giải nghiệp tâm trở về với không có sự trói buộc nữa. Thì cái đó là cái điều duy nhất ở tương lai cho những người có hiện diện ở mặt đất và hiểu được căn bản của họ là từ vô vi đến. Chứ không phải họ đi gặp vô vi. Anh từ vô vi đến, anh gặp cái pháp vô vi mới thích vô vi. Anh là từ vô vi đến. Thì anh phải tu để trở về với vô vi. Là của anh. Anh hiểu không? Chứ không phải vấn đề chu du. Nhưng du du của tôi là sự hiện diện của tôi. Tôi đem sức khỏe và tôi đem mấy chục năm kinh nghiệm công phu để cho mọi người nhìn mặt tôi. Coi thử tôi đã điên chưa? Như người ta đã phao đồn. Và càng ngày tôi giải thích còn rõ rệt hơn, sáng suốt hơn, mọi người dễ hiểu hơn hay là khó hiểu hơn. Thì bạn đạo sẽ tìm thấy trong cái hạnh tu của chính tôi. Và chính họ dòm lại, họ đang trì trệ và họ lý luận quá nhiều, họ thiếu thực hành. Và tôi mong rằng...